kế là nói về tinh tiến. Nhữ đẳng tỳ kheo, nhược cần tinh tiến, tắc sự vô nan giả, thị cố nhữ đẳng đương cần tinh tiến, thí như tiểu thủy trường lưu, tắc năng xuyên thạch, nhược hành giả chi tâm, sổ sổ giải phế, thí như toản quả vị nhiệt, nhi tức, tuy dục đắc quả, quả năng khả đắc thị danh tinh tiến. Tức là tỳ kheo các ông, nếu mà siêng năng tinh tiến thì việc không có việc gì là khó. Thế nên các ông phải siêng năng tinh tiến. Ví như cái dòng nước nhỏ mà nó cứ chảy mãi thì nó có thể xuyên thấu qua cả đá. Nếu mà tâm của người thực hành á, thường thường mà coi như là giải đãi bỏ bê đó, thì cũng ví như là mình dùi lấy lửa mà nó chưa nóng rồi lại dừng, thì tuy muốn được lửa mà lửa cũng khó thể được, đó gọi là tinh tiến. Tức là ngày xưa muốn lấy lửa thì ta lấy hai cái cây như hai cây tre, ta cọ sát vào nhau thì phải làm cho nó liên tục. Khi mà nó nóng rồi á thì càng phải gia công thêm nữa để cho nó phát lửa ra, nó cháy cái bùi nhùi đó thì mới là xong. Còn nó mới hơi hơi nóng nóng cái là nghỉ thì nó nguội trở lại rồi cái cọ hơi nóng nóng thì nghỉ, hơi nóng nghỉ thì bây giờ tìm cho ra lửa thì khó bao giờ có. Thì ở đây thì nhắc nhở người tinh tiến cũng phải như vậy đó, phải luôn luôn tinh tiến, nó liên tục chứ nó không có dạ, không có cho nó dừng, không có gián đoạn. Đây là một cái điều quan trọng trong cái đời tu hành của mình đó. Nghĩa là tu hành mà thiếu tinh tiến là khó thành công. Cho nên Đức Phật Thích Ca mà gọi là ngày xưa cùng với Đức Di Lặc là đồng thời phát tâm, như trong kinh Pháp Hoa kể đó. Nhưng mà Đức Thích Ca thì do tinh tiến cho nên thành Phật trước, còn ngài Di Lặc thì do thiếu tinh tiến mà cứ cầu danh đó, cho nên rồi hiện giờ vẫn còn ở nơi cõi trời đâu sức làm vị Bồ Tát. Bởi vậy mà Phật dạy nếu mà siêng năng tinh tiến thì không có việc gì khó. Mình đừng có đổ thừa cái việc này khó hay là việc kia khó, mà phải đổ trở lại là tại mình thiếu tinh tiến. Còn mình cứ đổ thừa cái này khó, cái kia khó để mà thông thả, để mà giải đãi đó là mình không có hết lòng. Tức là đổ thừa đó để cho mình coi như là bớt cái công phu của mình đó, để mình giải đãi bớt, đổ thừa như vậy. Ở đây là phải biết được cái gốc đó là do mình gọi là giải đãi thôi. Mà cho nên ngày xưa thì cổ đức có câu đó gọi là thế sự vô năng sự, đô lai tâm bất chuyên đó. Tức là thế sự vô năng sự, tức là việc đời thì không có việc gì khó hết. Đô lai tâm bất chuyên tức là điều do tâm mình không có chuyên cần thôi. Tâm mình không chuyên thôi chứ không phải là có gì khó. Nếu mà chuyên cần thì có thể vượt qua tất cả. Cho nên mới tiếp theo hai câu là tạc sơn xuyên đại hải, phi vụ đổ thanh thiên. Tức là người ta có thể người ta đục núi mà nó xuyên ra tới ngoài biển cả. Rồi người ta có thể vén mây mờ để mà ta nhìn thấu cả trên cái các cái ngôi sao xa, thì người ta có thể làm được những cái mà gọi là mình tưởng chừng như không bao giờ làm được, mà ta làm được do cái tâm chuyên thôi, tâm chuyên cố gắng làm thì rồi cũng được. Ở đây thì Phật ví dụ cũng như là cái dòng nước nhỏ mà nó cứ chảy hoài, chảy mãi lâu dài thì nó cũng có thể xuyên thấu qua cả tảng đá, đá là nó cũng phải mòn luôn, phải không? Nước thôi, nước nó mềm vậy đó, nhưng mà nó cứ chảy hoài, chảy nó sôi một chỗ, nó chảy sôi hoài đó thì có thể làm mòn đá, có thể xuyên thấu qua đá được. Thì mình mới thấy đó là những cái hình ảnh để mà nhắc nhở cho mình là phải chuyên tâm đó, chuyên tâm thì thành tựu được cái công phu của mình, việc khó cũng có thể làm được. Bởi vậy cái công phu mà tinh tiến là cái rất quan trọng. mỗi người là phải luôn luôn phải coi là cảnh tỉnh mình đó. Đức Phật có một đoạn có kể rằng một lần nọ ngài đang thuyết pháp, thuyết pháp nhưng mà do lúc này là ngài lớn tuổi rồi, lớn tuổi cho nên rồi có khi là nó cũng coi như là cơ thể nó cũng mệt mỏi, không? Cho nên lần đó thuyết pháp thì sau đó thì Phật mới bảo ngài A Nan, nói là thôi bây giờ ông hãy thuyết pháp thay ta để mà cho các vị tỳ kheo nghe, ta đau lưng rồi, thôi để ta tạm nghỉ một lát. À, tức là ngài thuyết pháp thôi, ngài thấy coi như đau lưng mệt mỏi nên lúc này già lớn tuổi rồi, cho nên ngài bảo thôi bây giờ ngài A Nan ngài thay để mà thuyết pháp. Nói rồi thì Đức Thế Tôn mới gấp y Quốc Đa La Tăng thành bốn lớp trải ở dưới, rồi lấy cái y Tăng Già Lê đó gối đầu mà nằm. Quốc Đa La Tăng tức là y thất điệu phải không, thất điệu thì xếp lại trải dưới, rồi còn cái y Tăng Già Lê đó là y cửu, không y đại y, đại y thì để gối đầu nằm. À, thì khi ấy thì Tôn giả A Nan đó mới thuyết pháp về ý nghĩa bảy giác phần, tức là thất giác chi đó, nói về thất giác chi thì cho các tỳ kheo nghe. Thì đến cái phần gọi là tinh tiến giác phần, tức là cái phần tinh tiến đó. Thì khi mà nói tới đó thì Đức Phật ngài đang nằm dậy thì ngài bỗng ngài ngồi dậy, nghe nói tới tinh tiến là ngài ngồi dậy, không ngồi dậy ngài mới nói với Tôn giả A Nan, nói là ông tán thán tinh tiến ư? Thì ngài A Nan ngày thưa dạ bạch Thế Tôn là tán thán, ngài nói ba lần như vậy, tức là ngài A Nan nói ngài thưa ba lần như vậy và dạ bạch Thế Tôn là tán thán về tinh tiến. Thì Đức Phật ngài khen lành thai, lành thai, người mà khéo tu tinh tiến thì cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng còn chứng được, huống nữa là những đạo quả khác. Tức là người mà tu tinh tiến đó thì quả Phật đó cũng còn chứng được, huống là những đạo quả khác. À, thì như vậy đó là để cho ngài nhắc nhở cho mọi người. Tức là Đức Phật đó, ngài gọi là trong lúc mà gọi là giống như bệnh đó, mỏi đó, nghỉ đó, nhưng mà nghe nói tới tinh tiến là ngài cũng phải bật dậy. Còn mình là nhiều khi là nghĩa là kiếm chuyện để mà cho nằm luôn, để mà cho khỏi tu. Thì mình mới thấy tâm của mình nó yếu đuối quá nhiều. Bởi vì cái này là những cái chỗ mà đánh thức nhắc nhở cho mình rất là lớn, phải luôn luôn tinh tiến.